cái sẵn đề ta la mật, tức là ai nhẫn nhục, ai nhẫn nhục trước ai tu nhẫn nhục. Và chẳng thấy có cái người nào, chẳng thấy có người tu nhẫn nhục, chẳng có thấy có cái pháp nhẫn nhục, và chẳng thấy có cái đối tượng để nhẫn nhục. Như vậy thì phải quán cái gì để mà chẳng thấy, để mà siêu vượt được cái trì giới ba la mật, để mà siêu vượt được cái nhẫn nhục ba la mật. Ở đây tôi nói là không phải là cái tu nhẫn nhục là khi mình bị bức xúc thì mình phải nhẫn. Cái đó là bước vào trong cái hàng của phán hàng tiểu hóa thanh văn, hay là cái hàng bích chi, hay là những cái người mà gọi là mới uy y. Còn ở đây đã lên một cái tầng bậc, người ta học có sáu pháp ba la mật, tức là lên một cái tầng bậc. Ví dụ như tôi nói là bố thí ba la mật, tức là nó không nằm trong cái phạm trù của bố thí. Mà tôi tập bố thí cái đó, tôi tập bố thí rồi tôi tập cho cái đó, tôi thấy tôi cách cho, và tôi thấy có người được tôi cho, và tôi thấy có cái vật sở hữu của tôi để tôi cho. Nhưng mà tôi cách cho, tôi thực hành cái pháp cho và tôi thấy tôi cách cho. Đằng này là bố thí ba la mật, tức là không nói đến cái phạm trù bố thí nữa. Bởi vì có thấy có ta, có người, có vật đâu mà nói phạm trù bố thí. Người mà cho mà không thấy có ta, có người, có vật thì người đó mới siêu việt cái phạm trù bố thí. Còn cái người mà giữ giới, cái người mà giữ giới mà gọi là coi như giữ giới tối thượng thừa, như tôi nói là cái tánh không nhiễm, cái tánh không nhiễm đó là cái tánh vô nhiễm, đó là giữ giới tối thượng thừa. Như vậy thì trong cái giữ giới tối thượng thừa thì ai giữ, ai trì giới? Tức là khi mà đã quán triệt cái ngã không hay là pháp không thì chẳng có thấy cái mình trì giới, chẳng thấy có cái đối pháp để trì giới, chẳng thấy có cái quy điều nào để tối buộc cả. Tức là vượt qua khỏi cái phạm quy của giới, cho nên gọi là trì giới ba la mật. Thiền định ba la mật tức là vượt qua khỏi tất cả những phạm trù của thiền định, tất cả những định vị của thiền định. Còn nếu mà tu tập về thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân á, tập quán cái này quán cái kia. Ví dụ như bây giờ mình đi học, sư phụ tôi có dạy là quán sổ tức. Tôi thấy là quán sổ tức như vậy là tự nhiên thân tâm tôi được an lạc. Cái đó không có đụng chạm gì trong cái bài này cả, không có ý nghĩa gì cả này cả. Tức là cái đó là mình thấy còn có cái ta, rồi ta tu rồi ta được á, ta tu ta được ta đắc. Còn cái trong bài này tức là bảo hành tâm bát nhã ba la mật. Khi hành tâm bát nhã ba la mật thì ngay rõ danh tự Bồ Tát cũng không có, đừng nói là Bồ Tát. Bồ Tát là tướng duyên hợp rồi, cái Bồ Tát là tướng duyên hợp. Còn cái danh tự Bồ Tát gắn cho một cái người nào đó là Bồ Tát thì cái danh tự đó cũng là duyên hợp, cũng là giả, cũng như vậy là giả danh. Phật hỏi này tu đề, nếu nghĩ sao sách có phải là Bồ Tát không, thọ tưởng hành thức đó có phải là Bồ Tát không? Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải. Phật hỏi lần này Tu Bồ Đề, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn dẫn đến ý, sách dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn giới nhận đến ý thức giới, có phải là Bồ Tát không? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Phật hỏi này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Địa có phải là Bồ Tát không? Thủy quả xâm có phải kiến thức có phải là Bồ Tát không? Địa thủy quả xâm không kiến thức có phải là Bồ Tát không? Phát đại đó có phải là Bồ Tát không? Này Tu Bồ Đề, tôn chẳng phải như vậy. Phật hỏi này Tu Bồ Đề, vô minh dẫn đến lão tử có phải là Bồ Tát không? Này Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, cũng chẳng phải như vậy. Phật hỏi lần này Tu Bồ Đề, ly năm ấm, ly 12 nhập, ly 18 giới dẫn đến ly 12 nhân duyên có phải là Bồ Tát không? Này Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Phật hỏi rằng này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Năm ấm như tướng, 12 nhập như tướng, 18 giới như tướng dẫn đến 12 nhân duyên như tướng có phải là Bồ Tát không? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Ly năm ấm ra, ly năm ấm như tướng, ly 12 nhập như tướng, ly 18 giới như tướng dẫn đến ly 12 nhân duyên như tướng có phải là Bồ Tát chăng? Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải như vậy. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Nhưng mà nói rằng các pháp vừa kể trên đều không phải là Bồ Tát, mà ly tất cả các pháp kể trên đều cũng không phải là Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh còn rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát. Sức là bất khả đắc, huống nữa là ly sắc, sách như tướng và lý sách như tướng, sách ly sách như tướng, ly sách như tướng, đề là bất khả đắc, hướng nữa là Bồ Tát, dẫn đến 12 nhân duyên, ly 12 nhân duyên, 12 nhân duyên như tướng, ly 12 nhân duyên như tướng, đều bất khả đắc, hướng nữa là Bồ Tát. Phật dạy, lành thay, này Tứ Bồ Đề, đúng như lời anh nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc, anh phải như vậy mà tu học. Như vậy thì khi mà Tôi Bồ Đề hỏi pháp gì Lùa Đạt, con chẳng thấy cái pháp gì Lùa Đạt cả. Thì bây giờ Đức Thế Tôn đặt vấn đề, nếu ông nói chẳng thấy cái pháp gì là Bồ Tát, nhưng mà ta hỏi ông này, sách có phải là Bồ Tát không? Nhãn ngữ tỷ thiệt thân ý có phải là Bồ Tát không? 18 giới có phải là Bồ Tát không? 12 nhập có phải là Bồ Tát không? Nhưng mà bây giờ nếu ông nói rằng sách dẫn đến 18 giới, dẫn đến 12 nhập đều không phải là Bồ Tát, thì bây giờ như vậy thì phải bỏ tất cả những cái đó, có phải là Bồ Tát không? Nếu ông nói rằng tất cả những cái đó, nhận tất cả những cái đó đều không phải là Bồ Tát, bây giờ xả bỏ tất cả những cái đó có phải là Bồ Tát không? Cũng không phải như vậy. Như vậy thì không thủ mà cũng không xả. Cái vấn đề không thủ tướng mà cũng không xả tướng. Ở đây muốn nói ra là cái vấn đề là không thủ cái tướng đó mà cũng không xả tướng đó, cho nên này Tôi Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hết thảy những cái pháp mà ta vừa kể tên đều không phải Bồ Tát, mà ly tất cả những cái pháp ta kể tên đều không phải là Bồ Tát, như vậy thì ý ông nghĩ sao?
Tôi Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn là chúng sanh còn rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát, sách là bất khả đắc, huống nữa là ly sách như tướng, ly là sách như tướng và ly sách như tướng, sách ly sách như tướng, ly sách như tướng đều bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát, dẫn đến 12 nhân duyên, ly 12 nhân duyên, 12 nhân duyên như tướng, ly 12 nhân duyên như tướng đều là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát. Lành thay này Tôi Bồ Đề, đúng như lời ông nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc, ông phải tu tập như vậy, ông như vậy mà tu học. Như vậy thì tu học như vậy thì sao? Tu học như vậy tức là không có tu gì hết. Phải nè, tu cái gì á, cái gì cũng bất khả đắc, chúng sanh bất khả đắc, rồi Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc. Lành thay, đúng như lời ông nói, không? Sách dẫn đến, sách, không? Sách thọ tưởng hành thức, rồi á, sách thọ tưởng hành thức, rồi hay là nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nói sách thanh hương vị xúc pháp, tất cả cái đó đều không phải là Bồ Tát. Rồi nếu ông nói rằng tất cả những cái đó không phải là Bồ Tát, tức là không ở trong cái đó, Bồ Tát không ở trong cái đó, như vậy Bồ Tát ở ngoài cái đó không? Dạ cũng phải ở ngoài cái đó. Như vậy Bồ Tát không ở trong sách thì không ở ngoài sách, thì ở chặng giữa của sách à? Như vậy thì cũng không phải ở trong, cũng không phải ở ngoài, mà cũng không phải ở chặng giữa. Như vậy tại làm sao lại có lại nói có Bồ Tát, tại làm sao nói có Bạch Nháp Ba La Mật? Như vậy thì Phật á mới nói rằng, nếu mà ông hiểu được như vậy á, nếu ông hiểu được như vậy, ông hành thâm bác, ông hành thâm được như vậy á, thì ông thấy rõ là chúng sanh, đúng như lời ông nói, chúng sanh bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc. Nếu ông thấy tất cả các pháp đều bất khả đắc như vậy, không tu tất cả các pháp đó, mà cũng không tu vào cái Bát Nhã Ba La Mật, bởi vì Bát Nhã Ba La Mật gì? Là trí tuệ. Như vậy trí tuệ nó có dừng ở một điểm nào không? Nếu nó nói trí tuệ thì trí tuệ chúng ta có dừng ở một điểm nào không? Và trí tuệ đó là đến chỗ nào được gọi là đỉnh cao của trí tuệ? Bởi vì nó phải có đối phạt. Nhưng mà chúng sanh bất khả đắc, tức là chúng sanh không, và tất cả các cái pháp đều là không, chúng sanh bất khả đắc, Bồ Tát cũng bất khả đắc. Như vậy thì cái nào là Bát Nhã Ba La Mật? Và ai nói Bát Nhã Ba La Mật? Phật hỏi này Tôi Bồ Đề, ông nghĩ sao? Sách có phải là Bồ Tát nghĩa không? Này ngài Tôi Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn cũng chẳng phải như vậy. Này Tôi Bồ Đề, thọ tưởng hành thức có phải là Bồ Tát nghĩa không? Tôi Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn chẳng phải như vậy. Phật hỏi này Tôi Bồ Đề, sách không, sách vô tướng, sách vô tát dẫn đến thức không, thức vô tướng Thức Bồ Tát có phải là Bồ Tát nghĩa không? Ngài Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải như vậy, dẫn đến 12 nhập 18 giới, 12 nhân duyên cũng đồng như vậy cả. Phật hỏi này Tu Bồ Đề, ông nghĩ như thế nào mà nói như vậy? Ngài Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, năm ấm rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát nghĩa, dẫn đến 12 nhân duyên rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát nghĩa. Năm ấm vô thường khổ là ngã, vô ngã không vô tướng Bồ Tát, dẫn đến 12 nhân duyên vô thường khổ lạc ngã vô ngã không vô tướng Bồ Tát, đều là rốt ráo bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát nghĩa. Phật dạy lần thấy này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, biết rõ sắc nghĩa là bất khả đắc, sắc nghĩa. Tức là nói ví dụ như danh tự nghĩa. Tôi nói rõ là ví dụ như tôi nói là cái đó là danh tự, sắc chỉ là danh tự, nhưng mà danh tự nghĩa, tức là nghĩa của nó thì sao? Đó là danh tự là bất khả đắc, nhưng mà cái danh tự nghĩa thì sao? Tức là cái ý nghĩa của nó thì có bất khả đắc không? Ý nghĩa của nó cũng là bất khả đắc, cái nghĩa của nó cũng là bất khả đắc. Ngay cả nó đã là bất khả đắc, thì cái nghĩa của nó lại càng bất khả đắc hơn nữa. Cho nên danh tự Bồ Tát là bất khả đắc, thì cái danh tự Bồ Tát nghĩa cũng bất khả đắc. Cũng như tôi nói là nghĩa như vậy á, thì cái thân này là bất khả đắc, nhưng mà cái tư tưởng của tôi có bất khả đắc không? Nếu là cái thân này nó là dỗm là giả được rồi, nhưng mà cái niệm khởi của tôi, cái tư tưởng của tôi, sự tư duy của tôi thì cho nó là có bất khả đắc không? Như vậy thì nếu mà thân này thân này đã bất khả đắc mà cái tâm này cũng là bất khả đắc luôn, thì như vậy là tôi ở đâu? Là tôi là cái gì? Tôi là không có gì hết. Không có gì hết sao tôi chị? Để đi không có gì hết sao tôi? Như vậy thì nói chung là thân và thân nghĩa, sắc và sắc nghĩa, Bồ Tát và Bồ Tát nghĩa, danh tự và danh tự nghĩa. Đó, bây giờ nói là nghĩa là nói rằng bây giờ cái tâm này là tâm vọng, chứ con tâm này là tâm vọng. Không, nhưng mà còn cái chân tâm thì ở đâu? Ở cái tâm vọng này thôi cũng bất khả đắc, nhưng mà còn cái chân tâm liệu nó có bất khả đắc không? Như vậy thì đã nói rằng tất cả đều chỉ là không, tất cả các pháp đều là tự tướng không. Như vậy thì tôi nói rằng tất vọng tâm và chân tâm thì cái đó cũng chỉ là pháp vậy. Pháp đối mà, là cũng chỉ là pháp tối đại. Như vậy cái chữ chân tâm kia cũng chỉ là danh tự, và cái vọng tâm nó cũng chỉ là danh tự. Thì vọng tâm đã là danh tự thì chân tâm dựng lập lên cũng chỉ là danh tự. Chính vì cái đó mà không có chỗ trú tâm, vì không có chỗ trú tâm mà sau này mới nói chữ thế hành tâm bát nhã ba la mật đa, thì sao? Thì độ không tất cả các khổ ách, có nghĩa là anh muốn độ tất cả các khổ ách anh độ bằng cách nào? Độ bằng cách nào? Ưng như thị, hàng phục như thị. Nhưng mà hàng phục thì hàng phục bằng cách nào? Hàng phục bằng cách nào? Đức Thế Tôn chỉ dạy là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật tức là sao? Là xả bỏ cái ta, xả bỏ cái của ta. Khi anh xả bỏ cái ta, xả bỏ cái của ta, không còn cố chấp vào cái ta, cái của ta nữa, thì anh sẽ sẵn sàng xả bỏ cái pháp, không? Tức là xả bỏ sự cứu pháp. Vì vậy thì rõ ràng anh đã hàng phục rồi, còn gì nữa? Chứ lấy cái gì hàng phục? Hàng phục đâu có phải là đè nén nó, hàng phục đâu có phải là mình uốn éo nó, hay là mình tấm khung nó. Như vậy thì ở đây muốn nói là hãy quán triệt về gì, về pháp tánh không. Chẳng có pháp gì gọi là Bồ Tát cả. Vì sao? Vì các pháp chẳng có không, vì pháp chẳng thấy các pháp cũng chẳng thấy pháp tánh cũng chẳng thấy các pháp, pháp tánh chẳng thấy địa chủng chẳng thấy pháp tánh, chẳng đến pháp tánh chẳng thấy thức chủng chẳng thấy pháp tánh, lại nữa pháp tánh chẳng thấy nhãn sắc và nhãn thức, dẫn đến chẳng thấy ý pháp, ý thức cũng như vậy, nhãn sắc và nhãn thức, ý pháp và ý thức chẳng thấy pháp tánh. Này Tu Bồ Đề, hữu vi tánh chẳng thấy vô vi tánh, vô vi tánh chẳng thấy hữu vi tánh. Vì sao? Vì ly hữu vi thì chẳng thể nói được vô vi, ly vô vi thì chẳng thể nói được hữu vi. Như vậy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở nơi hết thảy pháp đều được vô sở kiến. Vô sở kiến là sao? Tức là chẳng có chỗ thấy. À, lúc bây giờ Bồ Tát chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ chẳng hối. À, vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy sắc dẫn đến thức, chẳng thấy nhãn dẫn đến ý, chẳng thấy sắc dẫn đến pháp, chẳng thấy tham sân si dẫn đến vô minh, chẳng thấy lão tử dẫn đến ngã, chẳng thấy tri giả chuyên giả, chẳng thấy cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, chẳng thấy thanh văn, chẳng thấy bích chi Phật, chẳng thấy Bồ Tát, chẳng thấy Bồ Tát pháp, chẳng thấy Phật, chẳng thấy Phật pháp, chẳng thấy Bồ Tát đạo, chẳng thấy Phật đạo. Vì sao? Vì Bồ Tát rõ biết hết thảy pháp đều chẳng thật có, cho nên chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ chẳng chìm đắm. Như vậy thì Bồ Tát rõ quán triệt được tất cả những cái pháp đó, tức là vô sở kiến thấy chẳng có cái chỗ thấy. Bởi vì còn có chỗ thấy tức là còn có định pháp, còn có bị vướng mắc pháp bất kỳ pháp. Pháp bất kỳ pháp tức là pháp không có thể thấy được pháp ta không á, cũng như là con mắt không có thể thấy được con mắt. Con mắt có tự thấy con mắt được không? Đây được. Muốn thấy con mắt thì đương nhiên mình ngồi đó mình suy nghĩ này nha, cũng có thể thấy được, mình lấy gương xoay thì mình thấy được chứ có gì đâu. Tự nó thấy nó kìa. Con mắt có thể thấy được con mắt không? Ta có thể thấy được ta không? Mà cái ta thấy được ta, tức là cái ta nào thấy được cái ta nào. Tức là dùng cái ý niệm này để mình nhìn ngắm ý niệm kia. Những ý niệm này là huyễn hư, ý niệm kia cũng huyễn hư. Thì ta thấy được ta là cái huyễn này, nhìn ngắm cái huyễn kia, thì rốt cuộc nó vẫn nằm trong cái huyễn pháp, vẫn là điên đạo. Cho nên nó là pháp bất tri pháp, pháp chẳng có thể thấy được pháp. Mà ta cũng là pháp. Như vậy ta chẳng thấy được ta. Nếu ta thấy được ta, tức là liền có tướng ngã, tướng nhân. Liền có tướng ngã, tướng nhân, tức là ta thấy được ta. Ta thấy được ta, tức là cái ta trước là ngã tướng. Và cái ta thấy được ta, tức là cái ta sau là nhân gì? Nhân tướng. Như vậy thì ở đây muốn xóa sạch những cái tu chấp vào pháp tướng. Chẳng có thể nói vô vi, chẳng có thể ly vô vi. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp, biết rõ tất cả các pháp đều chẳng thật có, cho nên chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng chìm đắm. Cho nên nãy tôi nói đó, nghe rõ ràng nhưng mà không động. Tại vì anh qua rõ về tất cả các pháp, cho nên nghe mà không động. Anh hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, gọi là hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên nghe mà không động. Bởi vì thể của các pháp là tịch nhiên vắng lặng, thể của các pháp là không sanh không diệt, mà cái nghe đó nó nằm ở trong cái sanh cái diệt, cái nghe đó nó nằm trong cái tự ngã. Thì đương nhiên vì cái tự ngã, vì sự an ổn của tự ngã, vì cái vấn đề mà gọi là có cái ta, cho nên mới có kinh, có hải, có sợ. Còn khi mà người ta đã biết rõ rằng vạn pháp là tánh không, chúng sanh không, ngã không, Bồ Tát không, tất cả các cái pháp mà chúng ta nào thấy có tu, có tập, thấy có trí tuệ, tất cả cái đó đều chỉ là giả thi thiết, tức là tất cả những cái đó đều là giả tạm, đều là dựng lập, đều là sự dựng lập, và sự dựng lập đó nó không nằm ở trong một cái định vị nào cả. Đó, tức là tùy duyên cảnh mà dựng lập. Cho nên Phật dạy này, Tôi Bồ Đề, đối với Bồ Tát, hết thảy các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc. Tâm và tâm sở đều là bất khả đắc. Tâm là gì? Kể cả tâm vương, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, đó. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, y, mặt, na, bạ, lại, gia thức, gọi là tám thức tâm vương. Cái đó là danh tự về tâm, chứ không có tâm nào cả. Tức là danh tự tâm, danh tự về tâm vương và tâm sở. Tâm sở như gồm có bao nhiêu tâm sở? Rồi còn gồm có bao nhiêu những cái nó hệ thuộc trong cái tâm sở nữa. Thì bây giờ mình học tất cả trong cái di thức học đó, thì mình biết tâm vương cái nào, tâm sở cái nào, bao nhiêu món tâm sở. Đó, thì đối với Bồ Tát, các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc, đều là bất khả kiến, đều không chẳng thể được, đều chẳng thể thấy. Bởi vậy cho nên tâm Bồ Tát chẳng hối, chẳng chìm đắm, chẳng sợ, chẳng kinh và chẳng hãi. Cho nên nãy khi tôi đã đưa ra cái đó, tức là liễu được cái ý kinh, nhưng mà bởi vì người đời sau này nó không liễu được ý kinh, cho nên mới đẻ ra cái phương pháp thiền đó. Nói cái này nói khó hiểu quá, tôi bây giờ hét một cái này. Nói cái này nói khó hiểu, nói cái gì mà ý thức rồi sách rồi tỏ tưởng hành thức, nói lung tung 12 xứ, 12 nhập 18 giới, nó không có thuộc. Nói cái này học rắc rối á, nhất là mình không có đi học nữa, học nhỏ lớn mình nghĩ là mình học trình độ tới đâu nữa. Ngày nay tôi có nói trình độ tới đâu đâu. Có nói lúc mấy nào? À, tức là mình cứ sợ lên cái gì nhiều quá, này nó nói lung tung xẹt, chiều nay nghe cái gì mà lung tung xẹt, làm cái gì mà nói hỏi lung tung. Lâu lâu là có cái chữ lành thay nữa trong đó nè. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ tất cả các sắc và sắc nghĩa, tức là nói chung sắc nghĩa, tức là nói chữ nhãn. À, nhãn, nhưng mà à, cái đằng sau của nhãn nữa có không? Nhãn thức có không? Nếu mà nhãn thì nhãn thức có không? Nếu là nhãn đã bất khả đắc thì nhãn thức bất khả đắc không? Bất khả đắc. Rồi nếu mà nhĩ thức có không? Đó là nói về cái nghĩa danh tự sau của nó, cái hơn cái rộng lớn hơn cái to hơn đó, liệu này tôi đại bạch Đức Thế Tôn do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ? Phật dạy này Bồ Tát đối này tôi đại đối với Bồ Tát thì ý và ý thức đều là bất khả đắc, bất khả kiến, bảo vệ, cho nên Bồ Tát chẳng kinh chẳng hãi và chẳng sợ. Đụng chạm đến như vậy, hãy nói đó là đụng chạm với ai? Hãy đụng chạm đến cái ý của tôi rồi đó, và làm cho cái tâm ý của tôi, nghĩa là làm cho khó chịu. Nói cái nghe này, cái tâm ý nó khó chịu. Bồ Tát biết rõ mà. Bồ Tát biết rõ. Biết rõ gì? Biết rõ thân tâm đều là bất khả đắc. Và tất cả những cái thân tâm đó, đơn giản là thân tâm, nhưng mà trong cái chiều sâu của thân tâm nữa, toàn tất cả những ý niệm, mà những ý niệm mà gọi là mang cái tính kích mắt nhạt ba la mật nữa, cũng đều bất khả đắc luôn. Gọi là ta có trí tuệ tuyệt vời á, là ta có trí tuệ tuyệt vời, ngay cái ta có trí tuệ tuyệt vời đó cũng bất khả đắc luôn. Như vậy thì Bồ Tát dừng ở chỗ nào? Như vậy thì người thập thành Bát Nhã Ba La Mật dừng nghỉ ở chỗ nào? Và có chỗ nào dừng nghỉ? Và có cái ta đâu mà dừng nghỉ? Chỉ có tùy duyên ứng pháp, sanh diệt, tùy duyên ứng pháp, mà không bị trói buộc trong cái sanh diệt, không bị trói buộc trong cái chỗ tùy duyên ứng pháp, thì đó gọi là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên gọi là chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ. Chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ từ đâu mà diễn bày ra? Từ trong cái thể bất sanh bất diệt. Nếu lại là từ trong thể tịch nhiên vắng lặng bất sanh bất diệt diễn bày ra, thì có gì còn, có gì mất, có gì tổn giảm, có gì không tổn giảm? Như vậy thì Bồ Tát rõ biết như vậy đó, cho nên Bồ Tát chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ chẳng chìm đắm. Như vậy tới cái chỗ đó tu, người ta thấy khó quá, người ta hành cái đó khó quá, cho nên người ta mới bước vào cái chuyện tu thiền đó. Đến chi vậy? Trả là mình chịu một gậy. Còn sớm hơn mà ngồi mà nghiệm ba cái vụ này, nghiệm ba cái vụ này, thấy nó lẫm bẩm á. Cái này còn giống như cháo loãng á. Nghiệm không có ra. Bây giờ mình tu thiền rồi. Lâu lâu tắt cái, lâu lâu làm cái chức mình cái, tự nhiên hốt nhiên này ngồi, nhưng mà hốt nhiên cái đó rồi, còn cái khác thì chưa hốt nhiên, bữa khác không bị cái đập nữa. Vỡ lẽ ra là sao? Vỡ lẽ ra là không có cái gì được, mà cũng không có cái gì đắt, chỉ có bị đòn đó. Vỡ lẽ là không có gì được, không có gì đắt cả. Con thấy mới được, con thấy ngày hôm qua là sư phụ nói là nói tập cái là con hiểu rồi, nhưng mà bữa nay con bị đòn nữa, buồn quá. Tại vì bởi vì vậy mà còn kinh, còn hãi, còn sợ. Ở đây là thấy không? Thân tâm bất khả đắc. Tất cả các hành pháp đều bất khả đắc, các nghĩa là các ý niệm, các thọ, tưởng, hành, thức, vân vân và vân vân, đều là bất khả đắc. Cho nên này Tu Bồ Đề, đối với Bồ Tát, hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, đều là bất khả kiến, không thể được, không thể thấy. Bởi vậy cho nên thật khi thực hành, Bồ Tát chẳng thấy, chẳng thấy cũng chẳng được bát nhã ba la mật, chẳng thấy cũng chẳng được danh tự Bồ Tát, chẳng thấy cũng chẳng được tâm Bồ Tát. Lời nói đây chính là lời dạy cho hàng Bồ Tát vậy. À, tức là dạy cho Bồ Tát như vậy đó. Mà ai dạy? Tức là thật sự Tu Bồ Đề hỏi, nhưng mà Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn hỏi lại Tu Bồ Đề, vừa hỏi cũng là vừa dạy, vừa hỏi cũng vừa dạy. Nhưng như vậy thì không thấy ai dạy cả, chỉ cần cái là thấy ngài Tu Bồ Đề hỏi rồi Đức Thế Tôn trả lời, rồi Đức Thế Tôn hỏi lại Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề hỏi lại Đức Thế Tôn trả lời, là bát nhã ba la mật, là hành tâm bát nhã ba la mật. À, thì hôm nay chúng ta đến cái phần đó đó. Bởi vì học cái này ấy, thì sao? Lại nha, trong cái phần này trước khi nghĩ là tôi nhắc lại. À, cái chỗ mà chẳng kinh này, chẳng hãi này, chẳng sợ. Người mà mới tu pháp không thì thấy có tâm và tâm sợ. Còn á, còn các loại pháp thì thấy bất khả đắc, nên sanh sợ hãi. Trái lại Bồ Tát thấy rõ tâm và tâm sợ đều là hư vọng, chẳng thật có, đều là do cái quả báo điên đảo giả có mà thôi, nên chẳng sinh tâm sợ hãi. Vì chưa khai thị cho phàm phu về thật tướng pháp, lại vì biết rõ phàm phu chấp nghĩa của các pháp khác nhau, cho nên tôi nói chữ nghĩa là vậy, tức là cái bề sâu bề rộng của nó. Nói cái bề sâu bề rộng của nó, thí dụ tôi nói thì nhãn, nhưng mà cái bề sâu bề rộng của nhãn thì đương nhiên nó phải có nhãn gì, phải có nhục nhãn, phải có thiên nhãn, phải có huệ nhãn, phải có pháp nhãn, phải có phật nhãn. Tất cả những cái đó đều là bất khả đắc, đó là nhãn, không, nhãn nghĩa, tức là cái nghĩa của ý nghĩa của nhãn này. Nhãn là con mắt, nhưng mà ngoài ra cái ý nghĩa của con mắt thì có năm tầng về ý nghĩa của con mắt, thì cái năm tầng về ý nghĩa của con mắt đó cũng là bất khả đắc. Đừng có thấy rằng tôi, bây giờ tôi là được nhục nhãn thanh tịnh, rồi tôi được thiên nhãn, rồi tôi được huệ nhãn, rồi tôi được pháp nhãn, rồi tôi được phật nhãn thanh tịnh. Nghĩa là khi mà còn thấy có cái được như vậy, tức là chưa hành tâm bát nhã ba la mật. Chưa hành bát nhã ba la mật. Như vậy thì như vậy tại sao lại nói có nhục nhãn, có thiên nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn, có phật nhãn, là bởi vì sao? Bởi vì còn sao? Bởi vì còn vịn á, còn vịn á, vịn bàn, vịn ghế, vịn giường mà đi. Cho nên mới nói đó. Bởi vì còn thấp thỏm, bởi vì đi chưa được, đi chưa vững, bởi vì chưa nhận ra được. Cho nên mới nói vậy để rồi mình sẽ được cái nhục nhãn thanh tịnh, mình sẽ được thiên nhãn thanh tịnh, mình sẽ được huệ nhãn thanh tịnh. Nếu mình hành thâm bát nhã ba la mật lâu thì đương nhiên mình sẽ được, nghĩa là huệ nhãn, pháp nhãn, rồi phật nhãn thanh tịnh. Tự chừng vỡ lẽ ra mình hành lâu đi, rồi vỡ lẽ ra cái này mình trộn chung, cái này chắc có lẽ mình nghĩa là coi như làm thập cẩm luôn á. Làm nhục nhãn như thiên nhãn, như huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, mình trộn chung thành một nhãn luôn. Nhưng mà lần nào mình phải phân ra đấy, phải phân ra thế nào là sắc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, thế nào là thức. Cuối cùng mình thấy là chẳng có cái gì là sắc, chẳng có cái gì là thọ, cũng chẳng có gì là tưởng, cũng chẳng có gì là hành, cũng chẳng có gì là thức cả. Như vậy trong một niệm hiển tiền phủi sạch. Trong một niệm đó, một niệm năm cái tên này đều phủ sạch. Do đó cho nên, phải không? Cho nên không hãi, không kinh, không hãi, không sợ. Biết rằng tâm vương, tâm sợ, các tâm vương và các tâm sợ đều chỉ là một pháp dựng lập, và chỉ vì điên đảo mà dựng lập. Đã là điên đảo là dựng lập thì đương nhiên chẳng có cái gì gọi là phiền não, mà cũng chẳng có cái gì là bồ đề cả. Để mình nhớ rõ đó, đã đi kêu là chẳng có cái gì Bồ Tát thì cũng chẳng có gì là phiền não, cũng chẳng có gì là Bồ Đề. Nhưng mà ly tất cả các pháp đó thì cũng không được à. Như vậy là bảo ly, bảo chấp cũng được mà bảo ly cũng được, rồi bây giờ kiếm sao? Hả? Nhã cũng cho nhã, mình uống cũng cho nuốt vô vậy. Sư phụ bảo con sao đây? Nghĩa là nó nói là nhã không cho mà nuốt cũng cho, như vậy con làm sao đây? Có gì đâu, liếc ngang qua cái sư phụ vừa là nó nuốt luôn. Nghĩa là trong ở hai cái thế đó mà mình vẫn không mắc kẹt, ở hai cái thế đó mình mắc kẹt, cho nên mình vượt qua tất cả các cái công án, mình vượt qua tất cả các cái gì, hay là các cái thoại đạo chứ. Chứ không thì bị công an nó trói buộc, không thì bị thoại đạo trói buộc sao? Do đó cho nên mình hiểu được, người sao tiếp, bởi sao gọi là cái phẩm thứ 8, bởi này học như vậy là nhanh. Phẩm thứ 8 là khuyến học rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay chúng ta nghe lại cái phẩm, tức là cái phẩm Tam Giả, phẩm thứ 7, quyển thứ 41. Tức là khi vào đầu phẩm kinh, Phật bảo ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, ông nên dạy cho Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật, nhằm giúp cho Bồ Tát thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Ngay lúc đó, ngay lúc mà nghe Phật mà bảo như vậy, thì các thanh văn, các chư thiên đều khởi niệm là ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề là tự dùng trí tuệ của mình để mà vì các Bồ Tát mà nói Bát Nhã Ba La Mật, hay là phải nhờ Phật lực. Vậy như chúng ta biết là ở đây là thanh văn với chư thiên là thắc mắc, chứ không thấy có Bồ Tát thắc mắc. Đó. Tức là tu theo thanh văn. Thanh văn hay là duyên giác. Thì như trong kinh Pháp Hoa nói là mắt chột, phải không? Mắt chột, thân luồn sâu. Bởi vì tu theo cái hạnh thanh văn ấy, thì chỉ thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã. Các pháp thì duyên sinh vô ngã. Để biết rõ là tất cả các pháp nó đều không có tự ngã. Vì biết rõ tất cả các pháp không có tự ngã, cho nên tất cả các pháp đều là chẳng thật có. Không có thật có, thì nó không có tự ngã. Như cái xe, nó không có tự ngã. Như cái tấp này, nó không có tự ngã. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi luyện cái tấp này xuống, luyện cái tấp này xuống, nó bể đi. Khi nó bể đi, tức là coi như khi cái tấp này nó bể đi, thì tôi kêu tấp, nó không có trồi đầu lên được nữa. Thì nó không có tự ngã. Thì nó là tướng duyên hợp. Thí dụ như tôi là thiện trí, khi mà đứt bóng rồi tôi kêu thiện trí không có trồi đầu lên được nữa. Bởi vì nó không có tự ngã, thiện trí không có tự ngã. Cho nên thiện trí chỉ là tướng duyên hợp, cái tách này cũng chỉ là tướng duyên hợp. Cho nên cái đạo tiếng ấy, ta biết là rõ là các pháp là duyên sinh vô ngã. Khi ta biết rằng tất cả các pháp đều là duyên sinh vô ngã, thì cái tách này là vô ngã, cái đồng hồ này nó vô ngã, thì cái micro này nó vô ngã, tức là nó không có tự ngã, là vay mượn, cái thân này không có tự ngã. cho nên nó chỉ là danh tự. Danh tự, cái danh tự ly danh tự, đắc danh tự lửa. Danh tự. Danh tự thiện trí. Danh tự. Danh tự Bồ Tát, danh tự Phật. Ví dụ như tôi nói danh tự lửa, nói cái danh tự lửa thế là mình hình dung. Hình dung là lửa nó có tuôn sáng, nó có cái tuôn sáng. Nó có cái tánh nóng, nó có cái dụng thiêu đốt. Tức là như vậy khi nói đến lửa thì người ta hình dung đến sáng và hình dung đến sự thiêu đốt. Nhưng mà cái danh tự lửa nó không nằm ở trong cái sáng đó, mà cái danh tự lửa đó, nó cũng không nằm ở trong cái chỗ thiêu đốt đó. Tôi nói ví dụ như tôi nói lửa, lửa tức là miệng của tôi nó không có bị cháy lửa. Nhưng mà danh tự lửa, nhưng mà nghĩa của danh tự lửa tức là cũng như danh tự Bồ Tát và Bồ Tát nghĩa, hay là danh tự và danh tự nghĩa, thì nó đã có cái danh tự lửa. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái hiểu cái danh tự lửa như thế nào thì người ta lại hình dung đến cái nghĩa của lửa. Lửa nó đã làm sao, lửa nó như thế nào. Thế lửa thì nó có cái tướng sáng, nó có cái tánh nóng, nó có cái dụng thiêu đốt. Như vậy thì cái tánh nóng, cái tướng sáng và cái dụng thiêu đốt á, cái đó có phải là lửa không? Lửa nó không ở trong cái sáng, lửa nó cũng không có ở trong cái nóng, lửa nó cũng không có ở trong cái thiêu đốt. Như vậy lửa là cái gì? Lửa nó không là gì hết á. Nhưng mà khi cái tướng của nó, tướng sáng nó hiện ra, cái tướng sáng hiện ra là tự nó hiện ra hay là do duyên nó hiện ra? Như vậy thì lửa, không, lực danh tự lửa thì nó cũng không dính gì trong cái sáng, mà nó cũng không dính gì trong cái thiêu đốt. Cũng như cái danh tự Bồ Tát thì người ta nghĩ đến cái Bồ Tát á, thì ta nghĩ đến là từ bi, là trí tuệ. Bồ Tát cũng có từ bi trí tuệ, vì cái từ bi, vì cái trí tuệ cho nên người ta gọi là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát có trong cái chữ từ bi không? Bồ Tát có trong chữ trí tuệ không? Như vậy thì gọi là tam giả, tức là nó không nằm, nó không ở trong cái này, mà nó cũng không ở trong cái kia, mà nó cũng không ở giữa. Tôi nhắc lại là như vậy, tức là mình biết rằng lửa, danh tự lửa không phải là cái pháp lửa. Pháp, nhưng mà rời cái danh tự lửa thì nói cái gì? Đó, tức là như vậy thì phải mượn danh tự để mà nói. Như vậy biết tất cả các pháp nó là duyên sinh vô ngã, thế nó không có từ ngã. Nhưng mà không có từ ngã thì cái tất này nó không có từ ngã, cái khăn này không có từ ngã thì tất cả nó đều là vô ngã, cho nên nó được một cái dạng chung. Cái dạng này là dạng chung, gọi là tánh không. Tánh không tức là nó không có tự tánh. Tánh không này là tức là không có tự tánh. Nó không có tự tánh. Tánh không này nó không có tự tánh. Như vậy thì nó không có tự tánh thì cái bộ mặt thật của nó, cái bộ mặt thật của nó, trong đất của nó vậy. Như cái đất vật, ví dụ như tôi nói là cầm xe, là điền xe, là bánh xe, là trục xe chẳng hạn, phải đập vỡ cái trục xe đó, phải đập vỡ cái cầm xe đó ra để tìm ở trong cái cầm xe nó có cái gì chẳng nữa. Như vậy thì kể cả những cái cái thành tố để tạo lên cái danh tự xe. Ở trong đó nó không có cái một phát nào nó là xe cả. Ví dụ như nó là trăm xe, liền xe, lốp xe, trục xe. Trong tất cả những thành tố đó không có cái mặt mũi của một cái tên nào là xe cả. Nói này là gì, đây là cầm xe, cái này là gì, cái này là điện xe. Cũng như nói cái hộp quẹt, đây là ga, đây là đá, đây là cái bánh xe, đây là cái xo, đây là những cái gì đó, đây là cái hộp. Như vậy thì trong đó có cái gì lửa không? Có cái gì lửa đâu. Như vậy thì cái danh tự lửa nó không dính dáng gì những cái thành tố tạo thành lửa. Và những cái thành tố tạo thành lửa đó, không? Thì đó là sao? Những cái thành tố đó thì tất cả đều phải cấu kết với nhau, phải duyên với nhau. Nó mới phát sinh ra một cái tướng sáng, nó phát sinh ra một cái tánh nóng, nó phát sinh ra một cái dùng thiêu đó. Cộng chung tất cả cái đó người ta gọi là lửa. Vì vậy thì cái người mới tu, mới học ở trong nhà Phật thì phải biết các pháp là duyên sinh vô ngã. Sau khi đã học được cái pháp duyên sinh vô ngã rồi cho nên mới quán cái thân này gọi là thân. Thân này là thân năm ấm. Cái thân này là thân vô chủ. Tức là tập trước nhất là mình tập quán nó là duyên sinh vô ngã. Vì nó không có tự ngã cho nên không có chìm đắm. Không có chấp, mình không có tự ngã, cho nên không chìm đắm, không có chấp, không trú chấp, không có chìm đắm. Nhưng mà thì hàng thanh văn này, ngay lúc đó các hàng Bồ Tát, các thanh văn hàng chư thiên có thể khởi niệm. Bồ Tát ở đây thì chừng bực từ sơ địa hay là ngũ địa hay là thấp địa hay là bát địa lên từ bát địa. Đó, lên tới cái địa thứ tám á, địa thứ tám đây là lên tới bát địa thì mới thấy rằng pháp của ta chỉ là gì, chỉ là chiếc thuyền đưa kẻ sang sông. Lên Bồ Tát bát địa mới thấy rằng pháp của ta chỉ là phương tiện. Lên tới cái địa vị Bồ Tát, tới bát địa thì mới thấy rằng pháp của ta chỉ là phương tiện, pháp của ta chỉ là ngón tay để chỉ mặt đất. Lên tới bát địa. Còn hàng từ bát địa trở xuống là vẫn thấy có pháp tu, vẫn thấy có chỗ chứng đắc không. Cho nên ở trong này có hàng có các vị Bồ Tát, các thanh văn, các vị đại đệ tử, hàng chư thiên. Nghĩ là Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề là tự dùng trí tuệ để vì các Bồ Tát mà nói bát nhã ba la mật hay nhờ đến Phật lực gia bị. Nhưng mà thì trong cái câu này chúng ta thấy nó mắc mưu nhiều vấn đề. Nào là bát nhã ba la mật, nào là Bồ Tát, nào là Phật lực. Như vậy thì ở nơi cái chỗ đã thấm sâu vào đó, nghĩa là cũng đã có hành thâm bát nhã rồi, mà cho đến đây, cho đến cái phần này mà các ngài vẫn nghe nói như thế là vẫn khởi niệm nghi liền, phải vẫn khởi niệm, vẫn cái tác niệm, nên mình đủ biết là nghĩa là cái mức độ mà hành thâm bát nhã ta là mặt đó nó vẫn còn hạn chế. Do đó cho nên ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của đại chúng như vậy. Chính mình, chính Tu Bồ Đề cũng luôn luôn quan sát không, chính Tu Bồ Đề cũng biết rằng Tu Bồ Đề chỉ là giả danh. Tu Bồ Đề biết rằng Tu Bồ Đề là giả danh, Tu Bồ Đề biết rằng những cái mà gọi là mình tư duy, những cái biết của mình về bát nhã ba la mật cũng chỉ là danh tự, không có một pháp nào được gọi là bát nhã ba la mật. Bồ Tát cũng chỉ là danh tự, không có một pháp nào được gọi là Bồ Tát. Tu Bồ Đề biết rõ như vậy cho nên mới hỏi này. Mới nói, mà trước nhất là phải gì? Phải tấn an, tức là phải làm cho cái tâm niệm nó được hóa giải bằng sự an tâm. Bằng an tâm à? Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của chúng nên thưa với Ngài Xá Lợi Phất. Thưa là thưa với Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là biểu trưng cho trí tuệ. chỗ mà đệ tử Phật thuyết pháp hay là làm giáo thọ đều nhờ Phật lực gia bị. Lại nữa, lời Phật dạy chẳng trái với Pháp tướng, cho nên cái chuyện nam chuyện nữ nào tu theo Pháp đó sẽ chứng được Pháp đó. Đức Phật nói Pháp không có sai, bởi vì trước chúng ta đã thấy rằng Phật có tướng lưỡi rộng dài. Và là tướng lưỡi của Đức Phật bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì lời nói của Đức Phật là lời nói chắc thật, Pháp của Phật nói ra là chắc chắn 100% không bao giờ sai. Và tu theo cái Pháp đó thì sẽ gì? Gọt được tham sân si. Tu theo cái Pháp đó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Cho nên nói rằng nếu mà nghe lời của Đức Phật nói, nghe lời Phật dạy, đây là hàng thánh vấn. Thánh vấn tức là nghe mà tu. Thanh chữ thanh này là âm thanh, văn là nghe. Như vậy nghe lời Phật dạy để mà tu. Chứ bây giờ hàng thánh vấn vẫn có nghe lời Phật dạy, và lời của Phật dạy là lời nói chắc thật. Có phải vậy không? Tất cả mọi người có công nhận như vậy không? Chủ Bồ Đề nói là mọi người có công nhận là các thiện nam thiện nữ nào mà tu theo cái pháp của Phật nói đó thì sẽ chứng được. Mà Phật thuyết pháp như ngọn đèn chiếu sáng khắp thảy hàng sinh văn, hàng bích chi Phật chẳng có lực để vì hàng Bồ Tát mà thuyết nghiệp bát nhã ba la mật. Như vậy thì các ngài có yên chí chưa? Các ngài yên chí rằng tôi nói đây là nhờ Phật lực gia bị, tôi nói đây là nhờ tôi cũng nghe Phật nói mà tôi nói, chứ không phải là tôi tự nói. Như vậy các ngài có thấy là yên chí có chỗ bảo đảm nha. Bảo đảm là tôi nói không có sai, vì tôi nhờ Phật lực, vì tôi nghe lời Phật nói tôi nói. Nhưng mà ngay từ lúc đó thì ngài Tu Bồ Đề mới quay lại mới bạch Đức Thế Tôn. Pháp gì là Bồ Tát? Pháp gì là Bồ Tát mà chúng con chẳng có thấy có cái pháp gì là Bồ Tát á? Như vậy thì làm sao ngài bảo con dạy cho Bồ Tát nghe được? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Như vậy thì cái Bồ Đề Tát đó, giác hữu tình đó, tức là nói đến một cái nói đến một hành vi cao đẹp, nói một cử chỉ cao đẹp, nói đến một cái trí tuệ siêu việt. Như vậy Bồ Tát là gì vậy? Con có thấy pháp gì là Bồ Tát đâu? Toàn là cái diệu dụng của áo, toàn là cái diệu dụng của tâm như mà. Có gì là Bồ Tát đâu? Được gọi là Bồ Tát thế mà gọi. Còn cái thể của các pháp, cái thể của chư Phật và chúng sanh, chư Phật và chúng sanh vốn đồng một thể, cái thể đó chính là cái tâm như đây, tức là tất cả tâm thể của chúng sanh và chư Phật đều ở trong cái thể tịch nhiên vắng lặng. Mặt ngôn ngữ, mặt sự lượng, có thứ gì để mà nói nữa? Có thứ gì?
Cho nên đạt tới cái chỗ đó gọi là hành thâm, hành thâm bát nhã ba la mật. Để chi? Để thấy rõ rằng vạn pháp là tâm không. Vạn pháp tâm không thì tâm đó có cái thân và tâm. Tâm đó có thân và tâm. Tâm đó có sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức. Năm uẩn sắc thọ. Sách thọ tưởng hành thức nó gọi là có hai phần. Một phần là thân và một phần là tâm. Chỉ thọ đây tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc. Cái này là cái phần của tâm, tâm này, thọ tưởng hành thức, cái tâm này là tâm gì? Tâm này là tâm điên đảo. Cái thọ tưởng hành thức đó là cái tâm điên đảo. Tại sao nó gọi là tâm điên đảo? Ai thấy có thọ, ai thấy có tưởng, ai thấy có hành, ai có thức, thì như vậy người đó chưa hành thâm bát nhã. Đó là mở. Nếu đã hành thâm bát nhã đó là mở, thì cái gì gọi là thọ? Cái gì là gọi là thọ? Nếu hành thâm bát nhã đó là mở, thì ai thọ? Bởi vì vạn pháp vô ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã. Thế như vậy thì cái sắc này nó có ngã, sắc nó cũng vô ngã. Như vậy thân này là vô chủ, thân nó vô chủ, tâm cũng vô chủ. Nếu thân và tâm đều là vô chủ thì ai thọ lạc và ai thọ khổ? Đó là ai thọ lạc, ai thọ khổ nếu nó là vô chủ. Còn cái mà tôi đi ngồi, tôi suy nghĩ này, tôi đi ngồi, tôi nghe nói, tôi đi ngồi, tôi hiểu biết, thì cái đó là gì? Là cái tâm văn của gì? Của tâm. Tâm văn của cái thể tự nhiên, không tên, không tuổi, không mặt mũi. Như vậy cái biết mà chúng ta đang biết ở đây, tức là cái gì? Cái đó là huyền hóa, đó đã là cái biết huyền hóa. Chúng ta chấp cái đó là tâm mà, đó tức là sao? Tức là chúng ta chấp cái đó là tâm, tức là chúng ta đã nhận dạy làm con. Đó. Như vậy thì cái từ trong cái thể trực duyên tánh lặng này này, mà diễn ra một hành vi cao cả, diễn ra một lời nói cao cả, diễn ra một hành vi cao cả, diễn ra một cái tướng cao cả, thì người ta đã gọi đó là thánh, gọi đó là hiền, gọi đó là Phật, gọi đó là Bồ Tát. Như vậy Phật có tướng gì? Phật có tướng gì? Bồ Tát tướng gì? Tướng của Bồ Tát ra sao? Tại sao người ta lại làm cái tượng là nhiều tay, nhiều mắt, nhiều đầu dữ vậy? Như vậy thì thiệt cái tướng đó là tướng gì? Thật tướng là vô gì? Vô tướng. Thật tướng là thật tướng nó là vắng lặng. Cái chỗ thật tướng đó là vắng lặng. Do đó nên khi hiểu như vậy cho nên ngài Tu Bồ Đề mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, pháp gì gọi là Bồ Tát? Pháp gì gọi là Bồ Tát? Mà con cũng chẳng thấy có pháp gì gọi là Bồ Tát cả, thì làm sao dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát? Như vậy Bát Nhã Ba La Mật là gì? Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh tự. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì cũng chỉ là danh tự, vì ai hành thâm Bát Nhã Ba La Mật? Chẳng có ai hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật thì tướng gì? Tướng Bát Nhã Ba La Mật là cái tướng thiên biến vạn hóa. Cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng. Bát Nhã Ba La Mật cũng là ở nơi cái thể trực duyên vắng lặng. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, tức là chẳng thật có cái tướng Bát Nhã Ba La Mật, mà chỉ trên trú trên cái chỗ diệu dụng tùy duyên, tức là trú trên cái pháp diệu dụng tùy duyên mà người ta nói rằng người đó có Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy cho nên á, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Như vậy mình hiểu cái chỗ đó chưa? Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh gì? Danh tự. Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Mình cứ thắc mắc là tại sao vậy, sao trong chùa có cái tượng Bồ Tát Địa Tạng ha? Tại sao trong chùa có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ha? Tại sao trong chùa có cái tượng Bồ Tát Di Lặc ha? Tại sao vậy ạ? Tại sao? Nếu mà nói rằng bất khả đắc, nếu là không thật có thì mấy cái tượng kia chẳng lẽ không có sao? Mà không có thì mình lạy ai vậy ạ? Nhưng không có thì không có, từ sao mình lễ lại à? Mình lễ lại chắc không biết mình được cái gì không à? Vì này tức là người hành tâm bát nhã ba la mật thì mình nín nín lặng luôn, khỏi hỏi. Nếu mình đã hành tâm bát nhã ba la mật thì những đức tượng kia là những biểu trưng. Cũng như này, trong kinh Tứ Thập Nhị Chư này, Thế Tôn thành đạo dĩ tác thị tư duy ly dục tịch tịnh thị tối vi thắng trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Người ta dịch là Thế Tôn thành đạo dĩ tác thị tư duy ly dục tịch tịnh thì tối vi thắng. Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn ngồi suy nghĩ rằng, thành đạo rồi ngồi suy nghĩ gì nữa. Người Thế Tôn thành đạo dĩ đó, tác sĩ tư duy ly dục tịch tịnh là pháp tối thắng. Như vậy thì cái pháp ly dục đó là pháp tối thắng. Như vậy thì suy nghĩ là suy nghĩ cho ai, suy nghĩ cho ai chứ đâu có phải suy nghĩ cho Ngài nữa. Ngài thì cái thành đạo là còn ly dục là pháp tối thắng nữa. Thành đạo tức là cái người mà thành đạo là Thế Tôn đã chỉ chữ Thế Tôn á, Thế Tôn, Thế Tôn. Cái chữ Thế Tôn là mình đủ biết. Thế Tôn tức là Phật. Phật đó có ba cái đặc trưng này: tự giác, giác hạ, giác hạnh. Tự giác Phật là tự giác, giác hạ, giác hạnh viên mãn. Tự giác tức là tự mình giác ngộ, tức là nhận chân được, tự mình nhận chân được, nhận ra được chân tướng, nhận chân tướng của vạn pháp. Nhận ra được cái bản lai diện mục của chính mình. Nhận thứ nhất là nhận chân vạn pháp, nhận ra được cái chân tướng của vạn pháp. Cái tự giác này chứ không phải cái tự giác phụ biết chứ con tự giác lắm đó. Cái tự giác này mình nói từ chữ đó là có cái con, có cái chữ con lớn quá. Còn cái tự giác này là cái tự giác thì nhận ra được cái chân tướng của vạn pháp và nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình. Bộ mặt thật của chính mình cũng chính là bộ mặt thật của vạn loại chúng sanh, cũng là bộ mặt thật của chư Phật. Như vậy thì cái tự giác là nhận chân tướng của vạn pháp, tức là nhận ra được cái thể chân thật của vạn pháp. Như vậy thì khi anh nhận ra được cái thể chân thật của vạn pháp, tức là anh sẽ nhận ra được cái chỗ tịch nhiên như. Mà cái chỗ tịch nhiên như cho nên Đức Phật còn gọi là Như Lai. Như Lai là sao? Như Lai tức là vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ cố nhân Như Lai, là không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, thì cái đó gọi là Như Lai. Khi anh đã nhận ra cái thể như, tức là không đến không đi, không sanh không diệt, vô khứ vô lai, vô sanh vô diệt, đại làm sao lại tại làm sao lại thấy có bát nhã ba la mật? Tại làm sao lại thấy có Bồ Tát? Tại làm sao lại thấy có Phật? Cho nên ở đây Thế Tôn thành đạo dĩ tác thị tư duy ly dục tịch tịnh. Tại làm sao ai ly dục? Ý, tại là Phật Thế Tôn, mà đó là Thế Tôn là Phật. Phật thì vẫn có cái tinh thần tự giác như này, có cái tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nhận ra được chân tướng của vạn pháp, nhận ra được cái thể như, tức là không đến không đi, không sanh không diệt. Như vậy còn cái gì mà ly dục tịch tịnh thị tối vi thắng? Cái gì ly dục? Như vậy thì Ngài nói cái câu nói đó là nói cho ai? Nói cho ai này? Tức là nói cho hàng thanh gì? Thanh văn. Nói cho năm anh em kiều trần. Nói cho những người mà cái dày đặc cái lớp, nó dày đặc vô minh. Cho nên bắt phải ly dục, mà dục đây tức là nói đến tài, sắc, danh, thực. Vậy, nói dục tức là nói đến tài, sắc, danh, thực vậy. Tài là tài lợi, sắc là sắc, nói chung là những cái cảnh sắc, những sắc tướng, Sắc không phải là chỉ có là cái đẹp đó, hay là sắc đẹp đó. Sắc đây là sắc tướng, tài, sắc, danh, thực, thì, tài lợi, thấy không? Cảnh sắc, danh, vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Nhưng mà thì như vậy nếu mà ta vô minh tất ngã, chưa nhận ra được là các pháp là vô sinh vô ngã, còn vô minh tất ngã thì đương nhiên phải bị năm cái này nó trói buộc, năm cái này nó đè trên cổ, năm cái đó là ngũ hành sơn đè lên cổ của Tề Thiên Đại Thánh, đè lên cổ của cái người mà chuyên môn sắp xếp việc trời. Tề Thiên mà gọi là an ban tế thế cõi trời, Đại Thánh là ông thánh lớn sắp xếp cõi trời. Thì năm món dục này đè cổ giáng ngay trên cái đỉnh của ngũ hành sơn, đó là cái bùa, đó là mê. Bùa đó gọi là bùa mê. Mê cái gì? Mê năm cái đó. Si mê không nhận ra được cái vô ngã, không nhận ra được cái duyên sinh vô ngã. Vì không nhận ra được duyên sinh vô ngã cho nên trú vào cái ta. Vì trú vào cái ta cho nên bị năm món dục cô lập. Ngày hôm nay nhận được. Ngày hôm nay tôi nhận ra được rằng tất cả nó đều chỉ là danh tự. Tất cả chỉ là danh tự. Bồ Tát chỉ là danh tự. Và Bồ Tát nghĩa tức là đằng sau cái danh tự Bồ Tát đó, mình phải hiểu là Bồ Tát đương nhiên là phải có từ bi, phải có trí tuệ. Thì cái nghĩa của Bồ Tát Bồ Co. Nếu danh tự Bồ Tát đã là Bất Khả Đắc thì Bồ Tát nghĩa cũng sao? Cũng Bất Khả Đắc rồi. Như vậy danh tự và danh tự nghĩa cũng Bất Khả Đắc. Bất Khả Đắc như vậy thì sao? Bất Khả Đắc như vậy mình trú vào đâu? Nếu con người đã hành thâm bát nhã ba la mật tức là vô trú vô nhiễm. Bởi vì chúng ta nếu có bấu víu tức là bấu víu vào cái chỗ nào? Bấu víu vào cái chỗ chỗ không có gì để bấu víu. Trụ nào cái chỗ vô gì? Vô trụ. Trụ ngay cái chỗ vô trụ, tức là trụ ngay cái chỗ không có gì để trụ. Thì chính cái chỗ đó nó mới thâm danh tự tại. Cho nên nó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát chỉ là danh tự. Này Tu Bồ Đề, ví như thế gian nói đến ngã. Ví như người thế gian nói đến ngã. Ngã là một pháp do duyên hòa hợp. Ví như vậy thì cái ta này, cho nên nó mới quán thân này, quán thân nằm âm vô chủ, quan pháp vô thường, những cái quan đó tức là tập tu. Lúc đầu mình không có thấy đâu, lúc đầu mình không thấy mình là vô ngã, không thấy rằng nghĩa là mình cái ta này là cái ta dỗm đâu, mà luôn luôn có cái ta hiện hữu, cái ta thật sự. Vì chính vì có cái ta thật sự, cái ta hiện hữu đó, cho nên sao, cho nên có lúc buồn nhá. Có lúc buồn, có lúc cũng buồn, rồi cũng có lúc vui, rồi cũng có lúc giận, cũng có lúc hờn. Như vậy thì mình biết rằng mình đã có hành thâm bát nhã ba la mật chưa? Chưa mà. Mình như còn có sanh tâm tập đố, còn sinh tâm tập đố, còn có bí thử, còn có hơn thua, còn có phải cái. Như vậy rõ ràng mình không, cái câu mà mình đọc hàng buổi tối đó, hành tâm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khó ách, nếu mình đọc cho ai nghe tức là con dạy cho ngài biết nhé. Vậy là mình nói cho ai nghe này. Nếu này ngài không thuộc thì tối nào con cũng đọc nha. Nếu là cái câu đó hình như nó không dính dáng gì mình và cái câu đó không dính dáng nhau, đó gọi là hành thâm bát nhã ba la mật. Bởi vậy tất cả đều không dính mà. Do đó cho nên khi chúng ta biết như vậy rồi thì cái câu này bây giờ mới biết rõ là ý của Ngài Tu Bồ Đề muốn phủ ngay cái trụ chấp là thanh văn hay là duyên giác hay là Bồ Tát. Muốn phủ ngay cái trụ chấp là ai nghe. Cái trụ chấp ai nói ai nghe. Và chính như vậy thì mới gọi là ma ha bát nhã ta la mật. Với chúng ta đang tu tập bộ kinh đó mà nói làm sao mà nó có cái nghĩa đó ra. Cho nên cũng như vậy, theo danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, có bát nhã ta la mật, Bồ Tát cùng bát nhã ta la mật đều do duyên hòa hợp mà sanh. Điều do duyên hòa hợp mà sanh, nhưng vốn là bất sanh, bất diệt. Như vậy vẫn cái thể của nó vẫn là khi mà duyên sanh vô ngã, khi mình đã đạt đến cái chỗ tánh không, thì sau đằng sau của cái tánh không đó là cái gì? Đằng sau cái tánh không đó tức là như, tức là tịch nhiên vẫn là. Đầu tiên mình học phải mình quán duyên sanh vô ngã là ra thế gian vô thường. Phải không? Thế gian này là vô thường, thân tâm này là không có chủ, không có ta. Các pháp sự vô ngã, như vậy thì đương nhiên mình phải quán sâu vào cái chỗ duyên sinh vô ngã. Rồi từ cái chỗ duyên sinh vô ngã nó mới phá vỡ cái ta, cái tự ngã đó, phá vỡ cái tự ngã. Khi mà hành thâm rồi thì mình phá vỡ cái tự ngã. Như vậy thì giữa cái thường ngã và cái vô ngã thì đây là chỉ là pháp đối trị, tại vì lúc đầu mình còn vô minh, cho nên mình phải quán vô ngã để đối trị cái vô minh chấp ngã của mình. Chấp ngã tôi không thấy, nhưng mà sao? Chấp ngã thì tôi không có chấp ngã, nhưng mà con thưa thiệt với sư phụ, con không có chấp ngã. Con buồn vậy thôi chứ con không có chấp ngã. Như vậy thì mình học cái danh từ vô ngã thì là coi như mình thâm tháp gì cả, không có dính. Con buồn tức là con đã chấp ngã rồi. Con bạch sư phụ là con nghĩ như thế này có phải không? Con thì con không có chấp ngã, nhưng mà cái tình thương con thương nó dữ lắm, thương dữ lắm. Cái đang có chấp ngã. Nhưng mà từ đó của cái chữ vô ngã của mình cũng không quan tâm nữa chứ đừng có nói này. Rồi mình biết vô ngã, không? Vô ngã hay là ngã thường hay là vô thường. Đấy, như thế này. Thường hay là vô thường. Thế như vậy thì cái phần sau này sẽ nói nghe này. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy sắc là thường, chẳng thấy sắc là vô thường. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức là thường, mà cũng chẳng thấy thọ tưởng hành thức là vô thường. Như vậy thì cái vô ngã để đối trị với cái ngã, cái vô thường để đối trị với cái thường, bởi vì mình lúc nào mình cũng cho thường cả. Lúc nào mình cũng cho thường, con đâu có cho thường, con biết nó vô thường chứ, nhưng mà sư phụ nghĩ coi nó mất đi cái tự nhiên con chơi ra. Như vậy thì một thoáng thường, một thoáng vô thường. Một thoáng thường với một thoáng mà mình nghĩ nó, mình chơi với, mình nghĩ nó có cái gì mất mát to lớn, thì đương nhiên cái thoáng buồn đó, một cái thoáng nuối tiếc đó là cái thoáng mình đương chấp thường. Còn khi mình nghĩ một chặt lên thôi, bây giờ buồn chi thế này, coi như ai, con người thì có sanh thì đương nhiên phải có tử, nghĩa là có họp thì phải có tan, sư phụ cũng đừng buồn chi. Cái này sư phụ này chắc nghĩa là hình như sư phụ giống như câu say vậy. Chứ là coi gì, nó cần dầm và dầm. Nhưng mà vậy là rõ ràng mình vẫn không thoát khỏi những cặp phạm trù, gọi là những cặp phạm trù tương đãi mà trong ý niệm sanh diệt của mình, trói buộc. Trong cái ý niệm đó, trói buộc, chứ đâu con đâu có chấp thường đâu, con đâu có chấp vô thường đâu, nhưng mà con biết cái lúc thì con việc vậy thôi, nó chấp vô thường.
Như vậy thì
chấp nó nằm ở đâu, nó nằm ở chỗ nào, chẳng lẽ nó trụ định một chỗ đó, niệm niệm nó sanh diệt luôn luôn, chứ mình niệm nào mình cảm thấy nuối tiếc thì niệm đó là niệm mình chấp được, niệm nào mình cảm thấy à chẳng có gì nuối tiếc thì niệm đó thì mình đã quán triệt được vô thường. Như vậy là suốt ngày mình cứ theo cái vòng lẩn quẩn đó, gọi là người ta gọi là trong vòng sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay mình biết rõ cái chuyện đó, là cái chuyện đó là cái chuyện của sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà biết nhưng mà cũng buồn. biết nhưng mà cũng tức như vậy, tức là coi như sao phủi, biết nhưng mà buồn nhiều hay là ít, buồn nhiều hay là ít, buồn lâu hay là mau, ở trong cái chu kỳ của thời gian ấy mình buồn lâu hay là mau. Nếu mình buồn mau, nếu mình buồn mà mình phủi mau thì gọi là cạn mắm, tức là phiền não đã cạn mắm. Nhưng mà nếu mình buồn lâu thì là cái phiền não, cái vô minh nó vẫn còn dày đặc thế. Cho nên khi mà Phật hỏi thăm Phật á, Ngài Thích Ca Mâu Ni không biết Ngài có ít bệnh, ít não hay không? Hỏi sao? Hỏi ít bệnh, ít não hay là hỏi không, Ngài có còn bệnh, còn não hay không? Bỏ hết luôn rồi phải không? Ít tức là nhẹ, thông thoáng. Thoáng để cho nó có hoa lá. Trong cuộc đời, vì cuộc đời này nó phải có hoa lá thì mình cũng thoáng thoáng. Gọi là thoáng buồn, không phải buồn nhiều. Ít bệnh, ít não, thân tâm có an, có thứ thới không? Chúng sanh có dễ độ không? Dễ độ hay không? Chứ nó khó độ à? Dễ độ. Tức là nó buồn, bực, ghét. Tôi nói thôi, sư phụ nói con, đừng ghét làm chi. Ngồi suy nghĩ chặt, không được. Sư phụ bảo gì thì bảo đừng có ghét nó là không được. Cái điều cũng có thể là không ghét, nhưng mà thương thì không thương. Thương không nổi, thương không dọc. Như vậy thì rõ ràng nghĩa là, không? Như vậy thì sao? Dễ độ không? Có dễ độ. Chúng sanh có dễ độ không? Vậy thì những chúng sanh đó là mình có dễ độ không? Mà nếu muốn dễ độ thì anh phải hành thâm bát nhã ba la mật. Phải hành thâm bát nhã ba la mật mới dễ độ được chứ. Nó can cường, nó ngang ngược. Nó nảy sinh liên tục. Như vậy thì làm sao dễ độ? Chỉ có trí tuệ mới có thể chiếu phá được. Cho nên gọi là, mà bát nhã ba la mật là gì? Nó có định pháp đâu. Chúng sanh có tên chúng sanh nào mà nó yên đâu. Chúng sanh vô biên thì bát nhã ba la mật vô biên. Như vậy bát nhã ba la mật có trụ vào tướng nào? Như vậy thì bát nhã ba la mật cũng vô biên, chúng sanh vô biên thì trí tuệ cũng vô biên. Vô biên thì cái bộ mặt thật của nó là gì? Bộ mặt thật của nó là tịch nhiên vắng lặng. Bộ mặt thật của nó là như, vì cái bộ mặt thật là như là vô tướng, cho nên nó tùy duyên biến hiện, tùy duyên mà hiển lộ. Đó cho nên mình nắm rõ như vậy. Là trong này phân tích kỹ này, danh tự thế gian mà gọi có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Chẳng phải trong tức là nó không có ở trong cái nghĩa này, mà cũng không có ngoài cái nghĩa này, mà nó cũng không có ở chặng giữa cái nghĩa này. Cũng như lửa không ở trong cái tánh nóng, mà cũng không ở trong cái dụng thiêu đốt, mà nó cũng không ở cái chặng giữa của cái danh từ lửa. không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, không ở đâu hết chứ. Nói chung là không ở, không có cái, không có hiện hữu ở một định pháp nào cả. Nói chung là không hiện hữu ở trong một định pháp nào cả. Đó, ví dụ như ở đây người trên bàn này người ta để trên 100 lượng vàng. Vô đây mình liếc tới liếc lui liếc xuôi những người không thấy có ai hết. Tự nhiên cái mình muốn đổi cuộc đời của mình, bây giờ cuộc đời của mình nghèo sẵn rồi, thấy 100 lượng vàng để mà không có ai thì mình thọ, mình bỏ vô túi thì nó đỡ quá. Thế nhưng mà đem 100 lượng vàng này rêu rao cho mọi người, ai ai để quên ở đây nè. À, rồi thì nếu không có ai quên ở đây thì mình tìm một cái cơ quan nào đó để người ta có cái khả năng để người ta rao truyền ra coi có ai mà để quên ở đây họ tới rồi đặt. Không thì xung vào một trong một cái công quỹ nào đó. Ra ngoài mình ngồi mình nói chuyện với ông tôi vừa rồi, tôi thấy 100 lượng vàng để trên bàn mà không thấy có ai hết á. Thì tôi hỏi ra cũng có ai hết á, cũng của ai hết á. Rồi tôi phải đem tôi giao cho nhà nước, rồi tôi phải đem tôi giao cho nhà nước, nhà nước cũng hỏi cũng có ai á. Người kia nói sao, nói xong mình xong ngu à. Cái này là để lấy đổi cuộc đời, lấy nghèo quá mà lấy cái đó để mà đổi cuộc đời chứ, đã sung sướng người ta che là còn sửa lại cái nhà cửa xe cọ danh gia nữa, 100 lượng ít sao. Tôi nói thiệt cái này một là ngu, hai là gì, là chỉ có thánh, là chỉ có thánh mới không lấy thôi, đừng có nói ngu. Như vậy ông thánh cũng ngang với ngu luôn. Bởi vì chỉ có thánh, chỉ có Phật, chỉ có Phật, chỉ thành Phật là như là người thành Phật, làm những thành Phật. À, như vậy thì như vậy Phật cũng chỉ là một cái danh tự để chỉ về cái gì, để chỉ về một cái dụng không. Bởi vì chữ Phật đó, là danh tự, là danh tự để chỉ vào cái dụng của tự tánh, cái dụng của tự tánh đó, à, cái dụng đó là cái chỗ diệu dụng của tự tánh. Cho nên đó, không, cái danh tự Phật không phải là Phật. Như vậy Phật, tướng của Phật thì tướng Phật như là tướng như thế nào? Phật chỉ là danh tự. Phật chỉ là giả danh, tức là giả danh thì giả thi thiết, tức là dựng, nghĩa là coi như tu trên một cái pháp phương diệu để rồi dựng lên một cái danh tự, dựng lên một cái danh tự đó gọi là giả thi thiết, tức là dùng một cái giả thiết, dùng một cái thí dụ, dùng một cái danh tự để chỉ rõ về một cái nghĩa nào đó, một cái nghĩa đó nó mang cái tính cách cao cả, nó mang cái tính cách nghĩa là tôn kính. Cho nên người ta dùng cái danh tự Phật, lựa tất cả những danh tự tôn kính trong thế gian, dựng lên một cái danh tự tôn kính hơn hết thì gọi là danh tự Phật. Chứ còn Phật không có trong cái danh tự đó. Cho nên cái thể của Phật là gì? Cái thể của Phật là bất sanh, bất diệt, là vô tướng. Cho nên Phật có ba thân: pháp thân, ứng hoa thần và báo thần. Báo thần là sao? Báo thần tức là cái thân hiện hữu, và cái thân hiện hữu đó lại có nghĩa là coi như thân hiện hữu đó toàn là, ví dụ cái thân hiện hữu là thân kim sắc, cái thân đó là thân vàng rực, cái thân đó là cái thân quý hơn vàng nữa. Cho nên bây giờ một cái sợi tóc á, hay là một cái sợi tóc, hay là một cái móng chân của ngài á, xin lỗi, khi mà ngài tịch rồi đó, mình kiếm cái móng tay, mình kiếm cái móng chân, mình kiếm cái sợi tóc á, ai đụng đến còn không được đó. Cho vàng thì mình cho, nhưng mà cho cái móng tay của Phật không phải trả đâu, quý hơn vàng. là Phật thành kim sắc, đại nam sanh trở thành kim sắc, bởi vì cái đó là cái biểu trưng cho sự cao đẹp và quý giá. Nhưng mà thì cái biểu trưng cho cái sự cao đẹp quý giá đó nó vẫn là hữu tướng, nhưng mà lấy cái gì tiêu biểu là đó là biểu trưng, nhưng mà ta dùng cái danh từ gì để biểu trưng nó quý giá như vàng. Quý giá là ta kêu là quý giá như vàng, như vậy thì gọi là thân kim sắc, thân vàng, thân toàn thân là vàng. Còn quý hơn vàng nữa là báo thân của ngài là như vậy đó, đó là báo thân, tức là thân hiện, cái thân đương hiện hữu. Do bởi cái gì quả báo, cái nhân quả, tức là do bởi cái tập nhân, mà tập nhân của ngài như thế nào? Bởi vì ngài đã phát ra những cái nhân tốt cho nên kết quả cái quả báo rất là tốt. Như vậy lời nói của ngài là một cái pháp diệu, cử chỉ của ngài là những cái pháp diệu để mà chúng sanh tu hành được giải thoát. Như vậy nhưng mà diệu đó tức là ứng qua thầm, cái chỗ diệu đó, diệu dụng tùy duyên, cái chỗ đó gọi là chỗ ứng qua thầm. Ứng qua thầm tức là đâu có phải là ngài xẹt cái một ngài, mà cái diệu dũng từ tâm trí tuệ ngài phát sinh ra. Cho nên có một lần ngài đi qua sông, sông thì ngài phải bỏ ra mấy xu để cho ông lấy đò trở qua. Có một vị a la hán khỏi cần bỏ, họ xẹt. Thì ngài mới hỏi vị a la hán đó là ông luyện cái pháp mà đi trên mặt nước một cái xẹt vậy là bao nhiêu năm vậy? Thì vì La Hán mới nói là nghĩa là con luyện như vậy, hồi trước kia con tu tiên á, con tu theo đạo tiên, thì nay con theo ngài, mà hồi đó con tu theo đạo tiên là con luyện được 30 năm á. Nên Đức Thế Tôn nói là người luyện chỉ tới 30 năm ta đưa có 3 xu ta qua. Nó có dính dáng gì mà cái thể là bất sinh bất diệt, cái thể đó là cả một kho tàng vô giá. Nếu có phải là theo cái lối, theo cái kiểu tà kiến, làm như người đó là một cái định pháp làm như là hay lắm mà. Cái kia là pháp thanh vô tướng, bất động, ứng hiện tùy duyên, khứ lai vô ngại. Đó là cái pháp thanh vô tướng. Thì cái thân cao nhất gọi là pháp thật, tức là nhận pháp giới tính làm thần. Toàn cõi pháp giới tính là thần. Và thân đó là thân vô tướng, là thân bất động, không có bộ, không có chỗ chỉ bày, không có cái chỗ suy lường, không phải ngồi đó suy lường là toàn cõi, không có nghe nó toàn cõi pháp giới tính là mình ôm cả cái toàn cõi đó, không ạ? Bạch ngôn ngữ, bạch suy lường, bạch ngôn ngữ, bạch suy lường nó cái thể tự nhiên đó, bạch ngôn ngữ, bạch suy lường. Tại vì sao? Để vậy nó hay hơn, nói ra nó giỏi lắm. Cũng như có cái chuyện gì, có cái chuyện gì ở thế gian mà có cái chuyện, có cái việc gì mà hay á, đó là cái việc gì mà nó gọi là sâu kín á, mà gọi là dịu á, thì mình sao để lâu mình ngậm, mình nghe ngậm nghe nó dịu hơn, nói ra tự nhiên làm như nó bị tổn giảm, mất cái phần dịu. Có cái trái này, chỗ này là cái dịu, tức là nói đến cái chỗ cái chân thể bất sanh bất diệt, cái chân thể tự nhiên bất lạc. Này tu Bồ Đề Bồ Tát, thực hành Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là thi thiết, tức là cũng chỉ là phương tiện, cũng chỉ là phương tiện để đạt đến cái chỗ cứu cánh mình. Tất cả những cái hành thâm về Bát Nhã Ba La Mật, những cái mà mình phủi sạch những cái lầm chấp này lầm chấp nọ đó, cũng chỉ là phương tiện để cuối cùng đạt đến cái thế như dẫn đến cái pháp Bát Nhã Ba La Mật, cũng chỉ là giả thi thiết, cũng chỉ là phương tiện, cũng chỉ là một sự dựng lập. Bồ Tát phải như vậy mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Để cho nên nhiều khi mình nói cái gì mình đã cười lắm, ngồi đó mình phê bình ai nhá, thấy nó đi vậy, thấy có chứa không? Chứa mặt đỏ, chẹn chẹt chưa,
Tự nhiên tôi thấy chưa, làm cho tôi bất kể, tự nhiên mình thấy tôi cười, nhưng không, nhưng không, nhưng không, tự nhiên nó cái cùm nảy sinh ra con khỉ rồi. Cho nên khi mình hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì sao? Thì lời nói, khi mình nói ra mình giật mình á. Bởi vì khi mình đã hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì mình quán các pháp đều là tánh không. Mà đã là tánh không thì mình đâu có tu pháp nào để mà mình phiền não, để mình bực mình. Vì chính vì vậy mà điên đảo, chính vì vậy á, chính vì mình không hành tâm như thế đó, cho nên mình luôn luôn bị cái điên đảo. Không có xả bỏ nhanh, không có cái tâm từ bi, thiếu cái đức tính từ bi. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy danh tự sắc là thường, chẳng thấy thọ tưởng hành thức là thường, chẳng thấy danh tự sắc là vô thường, chẳng thấy thọ tưởng hành thức là vô thường, chẳng thấy danh tự sắc là khổ hay là lạc, chẳng là ngã hay là vô ngã, là không là vô tướng, vô tác là tịch diệt, cấu hay là tịnh, là sanh hay là diệt, ở trong hay ở ngoài, ở chặng giữa, thọ tưởng hành thức đều quán như vậy cả. Chẳng thấy ở trong, chẳng thấy ở ngoài, cũng chẳng thấy ở chẳng giữa, chẳng thấy có cái gọi là cái gì gọi là khổ, chẳng thấy có cái gì gọi là lạc, chẳng thấy có cái gì gọi là ngã, chẳng thấy có cái gì gọi là vô ngã, luôn luôn quán như vậy đó. Quán như vậy cho nên bây giờ mình bớt đi, khi mình quán sâu như vậy mình đến mình gặp bà Bảy, bà Năm chẳng hạn. Tôi nói chuyện với bà, tôi lúc này khổ quá. Thì tôi nghĩ khổ vậy, tại vì đâu có mình đó là vô ngã, vô ngã cũng không quán, vô ngã cũng không quán, mà vô ngã cũng không quán, nghĩa là ngã mình còn không chấp, mà vô ngã cũng không chấp nữa, thì ai khổ, thì mình khổ quá. Tức là mình biết rằng không hành thâm bát nhã ba la mật, không hành thâm bát nhã ba la mật, cho nên khi mình phát ngôn ra, mình hay phát ngôn một cách bừa bãi, tức là đụng đâu phát ngôn đó. Và phát ngôn là theo cái tâm điên đảo của mình phát ra. Nhãn sắc, nhãn thức, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến y pháp y thức, ý xúc nhân duyên sanh thọ đều như vậy cả. Vì sao? Vì khi thực hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát chẳng thấy bát nhã ba la mật cùng danh tự bát nhã ba la mật, chẳng thấy Bồ Tát cùng danh tự Bồ Tát, cũng chẳng thấy hữu vi trong tánh hữu vi, chẳng thấy vô vi ở trong tánh vô vi, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Nhưng mà mình ở cái chỗ mà thấy mình có hành bát nhã ba la mật là ngon lắm rồi đó. Đó là, nghĩa là nếu làm sao là mình thấy mình có hành bát nhã ba la mật là được rồi. Còn bây giờ mình chẳng thấy mình hành bát nhã ba la mật nữa thì cái này là sao rồi? Là mình gọi danh từ tức là sắp thành Phật, không dám nói xem nhưng mà sắp thành Phật. Bây giờ mình không thấy mình hành bát nhã ba la mật. Đây này mình bây giờ mình nhận chấp nhận là mình thấy mình có hành bát nhã ba la mật đi. Ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát chẳng có tác ý phân biệt. Nơi hết thảy tất cả các pháp Bồ Tát chẳng tác ý phân biệt, vì Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật là thường trú ở trong pháp tướng bất hoại. Pháp tướng bất hoại tức là ở trong cái thể tịch nhiên vô tướng vắng lặng. Đây là gọi là cái pháp tướng bất hoại. Bây giờ nó có tướng gì mà hỏi? Nó kêu là vô tướng thì nó là tướng gì mà hỏi? Bởi vậy cho nên khi tu bốn niệm xứ dẫn đến khi tu 18 bất động pháp, Bồ Tát chẳng thấy có bát nhã ba la mật cùng danh tự bát nhã ba la mật, chẳng thấy có Bồ Tát cùng danh tự Bồ Tát. Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật như vậy cho nên vào được nơi thật tướng của tất cả các pháp, tức là vào được thật tướng của các pháp, tức là nhận ra được chân tướng của vạn pháp. Như nãy trước nhất là nhận ra duyên sinh vô gì, vô ngã, sau đó là nhận ra các pháp là tánh gì, tánh không, và sau nữa tức là nhận ra được chân tướng của nó là tịch nhiên vắng lặng đó. Cho nên bây giờ nhìn cái hoa này là mình biết rõ nó là tịch nhiên vắng lặng. Nhìn cái micro này biết rõ nó là tịch nhiên vắng lặng, nhưng mà có biết rõ hay không? Bởi vì mình chậm quá. Khi mà mình biết rõ là mình bị sưng đặc, mình bị u đầu rồi mình mới biết rõ. Mà nhiều khi bị sưng rồi, có sưng cái đầu lên rồi cũng không biết rõ nữa. Bây giờ nên dành nhau. Nhất thiết là cái hận này là không bao giờ, nếu mà trả đời này không được, tôi nguyện đời sau trả cái hận này. Chịu thua luôn, thằng Nhã Ba La Mật rồi lúc đó bay luôn. Như vậy cũng chỉ vì có bao nhiêu chuyện đó. Thì người nói là đi, mình có nhiều cái đó. Đi trong một số người vậy đó, chẳng hạn đi trong một số người vậy, có người thì họ nghĩa là cho mỗi người, xin lỗi nha, có nhiều vị vậy đó, họ tội cho mỗi người một trái, người này một trái, trái cam này, này là cái lọc của Phật, người này cho cái cam lọc của Phật, người này cho cái cam lọc của Phật, mình đứng những người kia mình thấy nói cái tên mình vậy. Không thấy nói đến tên mình là mình thấy sao nè, nó buồn, nó về luôn, nó bao giờ tới nữa, không có tới nữa, nhất thiết không tới đâu. Như vậy đó gọi là hành thâm như vậy. Đâu có phải Bát Nhã Ba La Mật, nếu mình hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì mình đâu có buồn vậy. Ai có được là mình khởi niệm hoan hỷ, mà người nào mà có được cái lọc đó mà mình khởi niệm hoan hỷ thì mình đã nhận được hàng 10 cái lọc đó. Bởi vì đó là gọi là tùy hỷ công gì đến. Cho nên vì mình không hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, cho nên thấy người khác được mà mình không được, là bắt đầu mình không phải tâm tập cố ganh tị như vậy, gọi là gì, tùy gì công đức á, đến đâu có công đức, ở đâu là tùy hỷ công đức. Do đó cho nên những cái đó gọi là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải mình về mình ngồi, mình đặt hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Cái nó nhiều khi nó không dính gì mình nữa, nhưng mà những cái nhỏ nên là bữa đó mình ngồi, đương ngồi ở trong cái bàn tiệc vậy. Thế là sư phụ mang tới chỗ này cho người này, mang tới chỗ kia xếp ăn chỗ này, chỗ mình những chồng đó tới anh em anh giận quá. Đây cái đó gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Như thì Bát Nhã Ba La Mật nó có mặt ở đâu? Đó là Bát Nhã Ba La Mật có mặt ở đâu? Tức là ngay cái chỗ diệu dụng tùy duyên, xả bỏ cái tự ngã, xả bỏ cái ta ngay trong đương niệm của mình. Ngay trong đương niệm xả bỏ cái ta, xả bỏ cái tự ngã và diệu dụng tùy duyên. Ở ngay trong đương niệm đó chính là mình hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì mình quán sâu rồi, quán quá sâu về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tu Bồ Đề, ngày Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn về những cái pháp mới tâm về. Đức Phật hỏi này Tu Bồ Đề, chỉ cần nghĩ sao, sắc có phải là Bồ Tát không? Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Bồ Tát không? Như vậy cái thân này có phải là Bồ Tát không? Thọ, tưởng, hành, thức của nó có phải là Bồ Tát không? Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát, đó tôi nhắc lại là Bồ Tát tức là một cái biểu trưng về những cái đức tướng, về những cái ý niệm cao đẹp, những ý niệm cao đẹp, những cái đức tướng cao đẹp đó có phải là không? Có phải trong cái thân này không? Ở trong thọ tưởng hành thức đó không? Có cái ý tưởng cao đẹp hay không? Có cái hành vi cao đẹp hay không? Mình gọi là cao đẹp là bởi vì mình tùy thuận chúng sanh tâm của mình á, tùy thuận chúng sanh tâm của mình mà nói cho nó dễ nghe. Nghĩa là ý tưởng cao đẹp là hành vi cao đẹp, những ý tưởng cao đẹp, hành vi cao đẹp mà vượt thoát sự vướng vấp về cái ta và cái của ta, thì cái đó được gọi là Bồ Tát. Nghe rõ chưa? Ở trong gọi lại là dạ nghe rõ đó, ai nghe rõ? Nghe đó. Thì mình nghe đó cho ai nghe đó.